đây nói về đại chúng, có những ai cùng dự nghe phép tu tịnh độ này? Trong đại chúng chia làm ba chúng: Thanh Văn chúng, Bồ Tát chúng, Thiên Nhân chúng. Các vị Thanh Văn đứng đầu vì các ngài là hình tướng xuất thế gian, vì các ngài thường theo Phật, vì các ngài là tăng mà Phật và Pháp đều nhờ có tăng mà lưu truyền được. Các vị Bồ Tát ở giữa, vì các ngài là hình tướng bất định, vì các ngài chẳng thường theo Phật, vì các ngài tiêu biểu cái nghĩa trung đạo. Các vị thiên và nhân ở sau cùng, vì các ngài là hình tướng thế gian, vì trong các ngài có lẫn cả phàm và thánh, vì các ngài là chức ngoại hộ. Thanh Văn chúng, đây là số và loại các vị Thanh Văn. Kinh Văn: Dự Đại Tỳ Khưu Tăng Thiên Nhị Bách Ngũ Thập Nhân Câu. Cùng với các bậc Đại Tỳ Khưu Tăng có 1250 vị. Đại Tỳ Khưu là người tu xuất gia đã được giữ cụ túc giới. Tỳ Khưu là tiên Ấn Độ, nguyên âm đọc là Bi Khưu, có hàm ba nghĩa: Khất sĩ, chỉ giữ một chiếc bát để xin cơm nuôi thân, không xúc tích tiền của chi cả, chuyên cầu xin lấy đạo xuất thế gian. Khất sĩ là kẻ đi xin ăn, xin đạo. Phá ác, dùng trí tuệ chân chính để quan sát, phá trừ mọi tật, các phiền đạo, chẳng sa đọa vào vòng ái kiến. Bố ma, đã phát tâm thủ giới, phép yết ma đã thành thù, tức thời loại ma. ma trông thấy phải sợ hãi. Tăng nguyên là tăng già, tiếng Ấn Độ đọc là Sangha, dịch nghĩa ra chữ Hán là hòa hợp chung, cùng chứng được ly vô vi giải thoát gọi là ly hòa. Thân hòa cùng ở với nhau, miệng hòa không cãi cọ nhau, ý hòa cùng đẹp lòng nhau, kiến hòa cùng hiểu với nhau, lợi hòa cùng chia với nhau, gọi là sự hòa. Tất cả là lục hòa thì mới được gọi là tăng già, là hòa hợp chung. Trong số 1250 vị ấy thì ba anh em ông Ca Diếp với học trò của ba ông cộng được 1000 người. Ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên với học trò của hai ông cộng được 200. Bọn ông Gia Xá Thự có 50 người, đều là những người khi Phật mới thành đạo được độ thoát trước tiên, vì cảm thâm ân của Phật nên thường theo Phật. Đây là nói về địa vị và đạo đức của các ngài Thanh Văn. Kinh Văn: Giai thị Đại A La Hán, chung sở tri thức, đều là những bậc Đại A La Hán, chúng đều quen biết. Đại A La Hán là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là Ác Hăng, có hàm ba nghĩa: ứng cung, người được cúng dường, đó là quả khất sĩ; sát tặc, giết hết giặc phiền não, đó là quả phá ác; vô sinh, không còn sinh tử nữa, đó là quả bố ma. Lại có ba bậc A-la-hán khác nhau: tuệ giải thoát, câu giải thoát, vô nghi giải thoát. Các vị ở đây là vô nghi giải thoát, cho nên gọi là Đại A-La-Hán. Lại vì các vị ấy vốn là bậc Pháp Thân Đại Sĩ, thị hiện ra làm thanh văn để chứng thực phép tu tịnh độ là một phép bất khả tư nghị, cho nên gọi là Đại A-La-Hán. Các vị theo Phật đi thuyết pháp gọi là chuyển pháp luân, làm lợi ích khắp cõi nhân và cõi thiên, cho nên được chúng đều quen biết. Đây là kể tên các vị đứng đầu. Kinh văn: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Si La, Ly Bà Đa, Chu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, Như Thị Đặng, Chư Đại Đệ Tử. Việc là Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Si La, Ly Bà Đa, Chu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, còn nhiều các vị đệ tử khác cũng như thế nữa. Tuổi cao đức trọng đều tôn quý thì gọi là trưởng lão, lại gọi là tôn giả, là người đáng tôn quý. Ngài Xá Lợi Phất, trong hàng thanh văn, Ngài là bậc trí tuệ đệ nhất. Ngài Ma Ha Mục Kiền Liên là bậc có phép thần thông đệ nhất. Ngài Ma Ha Ca Diếp, thân Ngài có ánh sáng vàng, được Phật truyền tâm ân cho làm tổ đệ nhất. Ngài là bậc tu hành đầu đà đệ nhất. Ngài Maha Ca Chiên Viên là dòng Bà La Môn, là bậc có tài nghị luận giỏi đệ nhất. Ngài Maha Câu Si La là bậc có tài trả lời các câu hỏi hay đệ nhất. Ngài Ly Bà Đa là bậc không điên đảo rối loạn đệ nhất. Chữ Chu Lợi Bàn Đà Già là người rất đần độn, chỉ nhớ nghĩa được một bài kệ mà thành người có tài biện luận giỏi vô cùng, nên Ngài là bậc nhớ nghĩa hay đệ nhất. Ngài Nang Đà là em ruột của Phật. Ngài là bậc có uy nghi, dung mạo đệ nhất. Ngài A Nan Đà là em con chú của Phật, lại được làm thị giả đứng hầu Phật. Ngài là bậc được nghe nhiều đệ nhất. Ngài La Hầu La là thái tử của Phật. Ngài có đạo hạnh bí mật đệ nhất. Ngài Kiều Phạm Ba Đề vì có tội ác khẩu từ kiếp trước nên phải chịu quả báo còn sót lại, mồm nhai như con bò. Ngài là bậc được hưởng cúng dường ở cõi thiên bậc nhất. Ngài Tân Đầu Lư Phả La Đọa, Ngài ở lại thế gian rất lâu dài để hưởng cúng dường ở đời mạt thế. Ngài là bậc phúc điền đệ nhất, giống như một thửa ruộng tốt để người đời trồng cây phúc. Ngài Ca Lưu Đà Chi, Ngài là sứ giả của Phật, là bậc giáo hóa được nhiều người đệ nhất. Ngài Ma Ha Kiếp Tân Na là bậc biết xem sao đệ nhất. Ngài Bà Câu La, Ngài là bậc có thọ mệnh sống lâu đệ nhất. Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài cũng là em con chú của Phật. Ngài là bậc có thiên nhãn, con mắt trông xa đệ nhất. Các ngài thường theo Phật luôn luôn, cho nên gọi là thường tùy chúng. Các ngài vốn là bậc pháp thân đại sĩ, là bậc Bồ Tát đã chứng được pháp thân mà thị hiện ra làm thanh văn, cho nên lại gọi các ngài là ảnh hưởng chúng, là các vị tăng có nhiều ảnh hưởng cho đạo Phật. Nay các ngài được nghe phép tu tịnh độ là phép thu nhận được vô lượng công đức. Các ngài đều được lợi ích là Phật đã bố thí cho các ngài được hiểu nghĩa đệ nhất trong giáo lý của Phật. Các ngài làm cho đường đạo tăng lên, đường đời giảm bớt, tự mình cải tạo cho đất nước mình trở nên thanh tịnh giác ngộ. Cho nên các ngài lại được gọi là đương cơ chúng, là các vị tăng có cơ đương nội việc Phật. Bồ Tát chúng. Nói về Bồ Tát chúng hay Bồ Tát tăng. Kinh văn: Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, văn thù sư lợi pháp vương tự, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, thường tinh tiến Bồ Tát, dự như thị đẳng chư đại Bồ Tát. Lại có các vị đại Bồ Tát là văn thù sư lợi pháp vương tự, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, thường tinh tiến Bồ Tát, cùng nhiều vị đại Bồ Tát khác cũng như thế nữa. Chữ Bồ Tát Ma Ha Tát tiếng Brahmana ở Ấn Độ nguyên âm đọc là Bodhisattvaya Mahasattvaya. Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia Maha Tát Đọa Bà Gia. Dịch nghĩa ra chữ Hán là đại đạo tâm thành tựu hữu tình. Đó là một danh hiệu của một người đã vận dụng được cả hai tâm bi thương và trí tuệ, làm lợi lạc cả mình và người. Phật là Pháp Vương, Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài vốn nối nghiệp nhà của Phật, nên được gọi là Pháp Vương Tử. Trong hàng Bồ Tát Tăng, Ngài là bậc có trí tuệ đệ nhất. Chẳng là bậc có trí tuệ chân thật dũng mạnh thì chẳng tài nào chứng được và hiểu được pháp môn tịnh độ này, cho nên Ngài được đứng đầu. Ngài A-dật-đa, Ngài là bậc sẽ được thành Phật sau đời Phật Thích Ca. Hiện bây giờ Ngài ở ngôi Đẳng Giác Bồ Tát. Ngài lấy việc làm cho đất nước mình trở nên trang nghiêm trong sạch, giác ngộ là việc thiết yếu của Ngài, cho nên Ngài đứng thứ nhì. Ngài Càng Đà Ha Đề, vì Ngài là người tu hành mãi mãi, lâu đời nhiều kiếp chẳng hề ngừng nghỉ. Ngài Thường Tinh Tiến là một vị Bồ Tát thường làm lợi lạc cho cả mình và người mà không hề mỏi mệt. Các vị này đều là các vị Bồ Tát ở ngôi rất cao. Các ngài đều phải quyết chí cầu sinh tịnh độ, vì cớ rằng các ngài mong được thấy Phật luôn luôn chẳng rời, mong được nghe Pháp luôn luôn chẳng rời, mong được thân cận cúng dường chúng tăng luôn luôn chẳng rời. Có thế thì mới có thể mau chóng viên mãn được tâm Bồ Đề của mình. Thiên nhân chúng, đây là nói về thiên nhân chúng. Kinh văn: Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đặng, Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Cả vua Đế Thích và các vua khác cùng với các đấng trên cõi trời và các cõi khác đông không xiết kể cùng đến dự hội. Thích Đề Hoàng Nhân nguyên tiếng Phạn là Sakra Deva Indra, chữ Hán là Năng Vi Chúa hay Năng Thiên Chúa, tức là một vị thiên vương ở cõi trời Đao Lợi, ở đỉnh núi Tu Di cao nhất thế giới. Chữ Đặng là kim cả Hạ Đặng và Thượng Đặng, tức là các vị vua chúa ở cõi trời dưới vua Đế Thích, và các vị ở cõi trời trên vua Đế Thích. Dưới vua Đế Thích có bốn vị thiên vương ở lưng chừng núi Tu Di. Trên vua Đế Thích ở hư không còn có vô số các đấng ở các cõi trời khác, tức là bốn cõi dục giới: Dạ Ma, Đâu Xuất, Hoa Lạc và Tha Hoa, 18 cõi trời sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Chữ Đại Chúng Câu là tóm tắt hết cả các giới ở khắp mười phương, cõi trời, cõi người, tam bộ quỷ thần, A-tu-la, nhân, phi nhân. Không một ai là không đến dự hội nói pháp này, không một người nào là không được thu hút vào trong pháp môn tu tịnh độ. Đến đây là hết phần thông tự. Biệt tự. Từ đây là phần biệt tự hay phát khởi tự. Phép tu tịnh độ là pháp môn mầu nhiệm, chẳng kha nghị bàn, cho nên không có ai biết mà hội. Tự Phật phải khởi xướng lên. Phật nói cho biết trên cái thế giới kia và nhân vật ở thế giới kia để phát khởi cái tâm tinh nguyện của con người. Lại nữa, trí tuệ Phật soi thấy căn cơ của chúng không sai lầm. Phật thấy rõ tất cả đại chúng đây ai cũng có cơ được nghe pháp tu tịnh độ này, ít ra cũng được một trong bốn lợi ích. Nghe rồi thấy toàn thân sung sướng vui mừng, nghe rồi sinh tâm thích làm thiện, nghe rồi chừa bỏ hết tội ác tật xấu. Nghe rồi hiểu thấu vào tới chỗ chính lý của thực tướng. Vì lẽ ấy mà Phật chẳng đợi ai hỏi, mà tự Phật phát khởi ra phép tu tịnh độ này. Cũng như trong kinh Phạm Vọng, nào có ai biết vị hiệu Phật là gì mà hỏi? Cũng là tự Phật khởi xướng lên mà nói rằng, chính vị hiệu của ta là Phật Lô Sa Na. Ngài Trí Dạ cũng cho đoạn kinh này là phần phát khởi từ ta lấy đây làm tỷ lệ, thì đủ biết đoạn kinh này cũng là phần phát khởi từ. Kinh văn: Nhị thời Phật Cao Trưởng Lão Xá Lợi Phất tùng thị Tây Phương Quá Thập Vạn Ức Phật Độ Hữu Thế Giới Danh Viết Cực Lạc Kỳ Độ Hữu Phật Hiệu A Di Đà Kim Hiện Tại Thuyết Pháp. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất rằng, từ đây đi về bên Tây Phương kia, trải qua 10 muôn ức Phật Độ, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn thu nhiếp được cả 3 hạng người: thượng căn, trung căn, hạ căn, là một pháp môn viên dung tuyệt đối, bất khả tư nghị. Pháp môn này thu được tất cả, vượt được tất cả các pháp môn khác xưa nay chưa nói rõ được như thế. Một pháp môn rất sâu, rất khó tin, cho nên đặc biệt bảo cho người đại trí tuệ, vì rằng chẳng phải là người trí tuệ đệ nhất thì chẳng cách nào hiểu ngay được mà không nghi ngờ. Hai chữ Tây Phương là Phật bảo đi tắt ngang thẳng sang phía Tây là chỗ hiện đương có cõi tịnh độ ngay lúc ấy. Chữ ức ở đây là 10 triệu. Vậy 10 vạn ức thành 1.000.000 triệu. Chữ Phật Độ là một khu vực của một vị Phật hóa độ có 1.000 triệu thái dương hệ. Trong kinh Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Nay hãy nói thế nào là một Phật độ. Ta lấy ngay quả đất của ta ở đây. Ta nói quả đất của ta có một núi Tu Di cao nhất. Bốn bên Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi bên là một châu, chung quanh có thiết vi bọc lấy. Châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trăng. Một mặt trăng soi vào. Mỗi châu là một thiên hạ. Quả đất có bốn tứ thiên hạ, cho nên gọi là quả tứ thiên hạ. 1.000 quả tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000 tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. 1.000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Nay Phật bảo phải đi qua 10 vạn ức Phật độ như thế về phía Tây. Đến đây là thế giới Cực Lạc. Hoặc có người hỏi, cớ gì Cực Lạc ở phương Tây? Thưa, câu hỏi ấy không có nghĩa. Giả sử nói Cực Lạc ở phương Đông, thì Ngài lại hỏi, cớ gì nó ở Đông? Câu hỏi ấy chẳng phải là câu đùa chơi là gì? Huống chi Ngài đi qua ra 11 vạn ức Phật độ, Ngài nhìn lại Cực Lạc thì nó lại ở đằng đông rồi. Ngài còn nghi ngờ gì nữa? Câu hữu thế giới danh viết Cực Lạc là nói cái tên quả đất kia là cái phần y báo của Phật và nhân dân ở đây. Quả đất ấy vận chuyển luôn luôn, lúc này qua lúc khác, thành ra nó có 3 đời. Đời trước, đời này, đời sau, cho nên gọi nó là thế. Quả đất ở trong hư không, chung quanh nó là 10 phương, Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng và Hạ. Phương nào nó cũng có giới hạn ở phương ấy, cho nên gọi nó là giới. Vì nó bị vận chuyển trong tam thiên và nó có giới hạn ở khắp thập phương nên gọi nó là thế giới. Nước cực lạc nguyên âm tiếng Brahmana Ấn Độ đọc là Sumati Tumade. Chữ Hán là cực lạc, an lạc, diệu ý, an dưỡng, thanh thái. Nghĩa là một đất nước yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ, xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Nhưng mà Phật độ nào cũng có bốn cõi, cõi nào cũng chia làm hai, tịnh độ và uế độ. Cõi phàm thánh đồng cư, chỗ nào ngủ trọc nặng là uế độ, chỗ nào ngủ trọc nhẹ là tịnh độ. Cõi phương tiện hữu dư, chỗ nào người tu phép tích không chiết độ, chân vào ở đây là uế độ. Chỗ nào của người tu phép thể không xảo độ, chân vào ở đây là tịnh độ. Cõi thực bao vô chướng ngại, chỗ nào của người tu phép thứ đệ tam quán, chứng vào ở đây là uế độ. Chỗ nào người tu phép nhất tâm tam quán, chứng vào ở đây là tịnh độ. Cõi thường tịch quang, chỗ nào của người tu phận chứng ở là uế độ. Chỗ nào của người tu cứu kính mạng chứng ở là tịnh độ. Cái thế giới cực lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đồng cư tịnh độ, mà ba cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngay đây. Câu hữu Phật hiệu A-di-đà, có Phật hiệu là A-di-đà, là nói cái tên của Đức Giáo Chủ kia là cái phần chính báo của vị Phật ở đây. Xuống dưới này sẽ phiên dịch thích nghĩa rộng nhiều. Phật phải có ba thân là pháp thân, báo thân và ưng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa thân đơn là những màu sắc hình tượng 32 tướng, 80 hạo của người tu đã hiện ra. Pháp thân kép thì cái pháp thân tự tính nó vốn trong sạch. Cái pháp thân rất mầu nhiệm đã thoát lìa hết trần câu. Báo thân kép thì cái báo thân mình tạo ra để cho mình thụ dụng. Cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng. Hóa thân kép thì cái hóa thân mình thị hiện giáng sinh vào cõi nào. Cái hóa thân mình ứng hiện ra. Lại còn hai loại hóa thân nữa. Hóa thân ở cõi Phật, hóa thân ở mỗi loại chúng sanh. Tuy là phân tách ra thân đơn, thân kép của ba thân thì như thế, chứ thực ra thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải ba, mà là ba, mà là một, chẳng dọc, chẳng ngang, chẳng cùng, chẳng khác. Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy là cái thân chẳng khá nghĩ, chẳng khá bàn. Nay trong kinh này nói là Phật A-di-đà thì chính là chỉ vào cái thị sinh hóa thân ở trong cõi đồng cư tịnh độ, nhưng cũng tức là báo thân, tức là pháp thân đấy. Lại nữa, ở trên chữ thế giới và chữ Phật đều có chữ hữu, thì chữ hữu ấy nghĩa là có, mà là có thực. Trong chữ hữu bao hàm bốn nghĩa. Nói rằng có thế giới, có Phật là vì Đức Thích Ca muốn nêu lên một cảnh tượng chân thật khiến cho người tu vui cầu. Vì Ngài đem lời thành thật chỉ bảo cho, khiến người tu phải chuyên chú nhất tâm. Thế giới Cực Lạc và Phật A-di-đà nói ở đây chẳng phải là cảnh tượng càn thành dương diệm, chẳng phải là cảnh tượng quyền hiện khúc thị, chẳng phải là cảnh tượng duyên ảnh hư vọng, chẳng phải là cảnh tượng bảo chân thiên đàng. Nêu ra cảnh chân thật này là vì Ngài muốn phá mọi cảnh ma, quyền, tà, tiểu. Lại vì Ngài muốn người tu tịnh độ chứng sâu vào thực tướng là tâm tính của con người trong có đủ cả. Có thế giới Cực Lạc, có thân Phật A-di-đà thực, chỉ cần mình tu niệm là tự khắc hiện ra đầy đủ, rõ rệt. Câu kim hiện tại thuyết pháp, nay hiện đang thuyết pháp. Đối với hai cảnh tượng hiện có là y báo thế giới Cực Lạc và chính báo thân Phật A-di-đà, thì cảnh tượng nay hiện đang thuyết pháp đây chẳng phải là cảnh quá khứ đã diệt, cũng chẳng phải là cảnh vị lai chưa thành. Thì cảnh kim hiện tại thuyết pháp đây chính là một cảnh để cho mình nên phát nguyện cầu vãng sanh, để được thân cận Phật, được nghe pháp, được chứng thành chính giác. Lại nữa, hai chữ hữu và chữ hiện tại đây là lời tựa để khuyên người tu mở lòng tin. Chữ thế giới danh viết Cực Lạc là lời tựa để khuyên người tu nguyện. Chữ Phật hiệu A-di-đà là lời tựa khuyên người tu phải thực hành cái hành tu mầu nhiệm là trì danh. Lại nữa, chữ A-di-đà là lời tựa về Phật. Chữ thuyết pháp là lời tựa về Pháp. Chữ hiện tại trong có hải hội nghe Pháp là lời tựa về Tăng. Phật, Pháp, Tăng cùng ở trong một thực tướng là lời tựa về phần thể chất. Y theo vào thể chất ấy mà khởi ra tính, nguyện, hành là lời tựa về phần tôn chỉ. Tinh nguyện hành đã thành rồi, tất là được vãng sinh, được thấy Phật, được nghe Pháp, là lời tựa về phần lực dụng. Chỉ có một cảnh giới Phật dùng làm cảnh giới cho tâm mình chăm chú vào, chẳng cho một sự tướng nào khác xen lẫn vào tâm mình. Đó là lời tựa về giáo tướng, lời nói sơ lược mà ý nghĩa này rất chu đáo. Phần tựa đến đây là xong. Phần chính tông. Phần chính tông chia làm ba. Dạy bày rất rộng quả y báo, và quả chính báo rất mầu nhiệm ở quả đất bên kia để khải tính, mở lòng tin. Đặc biệt khuyên chúng sanh nên cầu sinh đi vào quả đất ấy, để cho chúng sanh phát nguyện. Chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu để lập hành. Ba phần tinh, nguyện và trì danh là tông chỉ thiết yếu của cả bộ kinh. Phần tinh và phần nguyện gọi là tuệ hành, là hành tu trí tuệ. Phần trì danh gọi là hành hành, là hành tu thực hành. Được sinh tịnh độ hay là không được sinh, hoàn toàn là bởi mình có tin và nguyện hay không. Được sinh ở phẩm cao hay là ở phẩm thấp, hoàn toàn là bởi mình trì danh đã lâu năm hay là mới. Cho nên tuệ hành là cái dẫn đường đi trước, hành hành là phận sự chính tu. Giống như mắt và chân, cả hai đều vận dụng thì mới đi sinh vào quả đất trong sạch kia được. Khải tinh, quả y báo, kinh văn, xá lợi Phất, bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Xá lợi Phất ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Đoạn này là lời Phật Thích Ca hỏi. Kinh văn: kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đảng thù chư lạc cố danh cực lạc. Chúng sanh cõi ấy không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế cho nên gọi là cực lạc. Đoạn này là lời Phật Thích Ca giải nghĩa thế nào là cực lạc. Trước hết, Ngài đem những người được hưởng cái vui ở đây ra mà thích nghĩa. Chữ chúng sanh là tất cả những người được hưởng cái vui ở đây. Từ vị Bồ Tát đẳng giác xuống đến người phàm đều là chúng sanh. Nhân đây hãy nói về hạng nhân dân thôi, là có ý đem hạng kém nhất ở phẩm hạ hạ để so sánh với người hơn nhất ở phẩm thượng thượng. Quả đất ta bà này khổ mà cũng có cái vui lẫn vào. Thật ra cái vui ấy cũng là khổ. Phật gọi nó là hoại khổ. Vì nó chẳng ở lâu với mình. Khi nó bị hoại là mình khổ. Còn cái khổ thật thì Phật gọi là khổ khổ, vì nó là cái khổ làm thân tâm mình bức bách khổ thực. Lại còn một cái chẳng vui chẳng khổ gì, nhưng Phật cũng gọi nó là hành khổ, vì nó cũng làm cho mình trôi đi đến chỗ khổ. Quả đất cực lạc ở bên kia vĩnh viễn thoát ly cả ba cái khổ ấy, chỉ có những cái vui, mà cái vui ở đây không giống như cái vui ở đây, là cái vui đối đãi với cái khổ mà ta quen gọi là vui. Có thế mới gọi được là cực lạc. Nay hãy cứ một chiều mà phân biệt những cái vui như dưới đây. Cõi tịnh độ đồng cư có năm trược ác nhẹ, cũng đã không có tám cái khổ, chỉ hưởng những cái vui, chẳng ốm đau, chẳng già, được du hành tự tại, cơm sẵn của trời, áo sẵn của trời, cùng sum họp với người thượng thiện. Cõi tịnh độ phương thiền thánh cư của các vị tu phép thể không xảo đồ, đã không có cái khổ trầm trệ vắng không, mà chỉ hưởng những cái vui như thần thông du hí. Cõi tịnh độ thật báo trọng trang nghiêm của các vị tu phép nhất tâm tam quán đã không có cái khổ thân pháp tính bị thấm lậu, tâm chân thường bị lưu chuyển, mà chỉ hưởng cái vui rốt ráo đầy đủ xứng hợp với tâm tính mình. Còn những chúng sanh bên thế giới cực lạc ở cõi tịnh độ đồng cư thì chỉ tu phép trì danh mà có nhiều thiện căn phúc đức ngang với Phật. Cho nên được hưởng đầy đủ mọi cái vui ở bốn cõi tịnh độ trên này. Lại nữa, cái điểm hơn hết ở thế giới cực lạc chẳng ở ba cõi tịnh độ trên, mà ở cõi tịnh độ đồng cư. Vì rằng trông lên thì những cõi đồng cư khác ở khắp mười phương đều kém phần đặc biệt, mà trông xuống thì đem đọ với cõi này rất có thể. Vì thế mà kẻ phàm phu thích vào cõi tịnh độ đồng cư này được thung dung hơn, được độ thoát siêu việt mau lẹ.